là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Yên Bái triển khai 45 dự án phi chính phủ với tổng nguồn tài trợ gần 13 triệu đô la.
Năm 2024, Yên Bái đón trên 2,1 triệu lượt du khách.
Các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư thôn Làng Át.
Các vụ vi phạm về môi trường tiếp tục gia tăng. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025 của ngành nội vụ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18 khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đề xuất phương án tinh gọn bộ máy tổ chức, khẩn trương hoàn thành đúng thời hạn, hình thành cơ chế chính sách để hỗ trợ khuyến khích người lao động về hưu trước tuổi, xây dựng hành lang pháp lý để bộ máy sau tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bộ Nội vụ cần hướng dẫn các địa phương, bộ ngành triển khai các nhiệm vụ đảm bảo nhanh, chặt chẽ và hợp lý, chất lượng, đảm bảo vừa triển khai tinh gọn hiệu quả, vừa phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp, quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Công tác xây dựng thể chế mới phải làm nền tảng cho sự bứt phá trong tương lai, khắc phục được những bất cập hiện nay, cải cách hành chính để xây dựng nền hành chính thông thoáng, thân thiện, chuyển đổi số theo hướng công khai, minh bạch, đổi mới công tác cán bộ, quan tâm thu hút sử dụng người tài, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tổ chức tốt đại hội thi đua yêu nước các cấp trong năm 2025.
Sáng nay, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nội vụ đã đi thăm tặng quà, chúc mừng các tổ chức đạo Công giáo trên địa bàn huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024. Đến thăm giáo xứ Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, giáo xứ Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các chức sắc chức việc cùng toàn thể giáo dân đón lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các tổ chức chức sắc chức việc giáo dân đạo Công giáo trong sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các chức sắc chức việc và đồng bào giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi hội nghị triển khai chỉ thị 25 của Ban Bí thư, Sở Y tế đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 4 bên hỗ trợ nâng cao năng lực y tế cơ sở tỉnh Yên Bái. Dự lễ ký kết có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Phạm Lê Tuấn, Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh nhấn mạnh, trong những năm qua, Bộ Y tế đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị, bệnh viện tuyến trung ương, các trường đại học y dược tổ chức hội nghề nghiệp hướng dẫn giúp đỡ, hỗ trợ Yên Bái, đặc biệt là vận động các dự án ODA hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở y tế trên địa bàn, chuyển giao kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, kết nối khám chữa bệnh từ xa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh trân trọng cảm ơn Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến trung ương luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua, đặc biệt đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ nâng cao năng lực y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2029 giữa 4 bên gồm Hội Quân dân y Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương và Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Đồng chí hy vọng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như chất lượng của tuyến y tế cơ sở tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục được nâng cao hơn nữa. Đồng thời mong muốn Bộ Y tế cũng như các bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Tại hội nghị, Hội Quân dân y Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương và Sở Y tế Yên Bái đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực y tế cơ sở của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2029. Trong đó phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, huy động các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho trạm y tế, tư vấn kiến thức cho người dân về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Cử cán bộ y tế từ tuyến trên trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại trạm y tế và tư vấn từ xa, phát hiện sớm bệnh, quản lý một số bệnh không lây nhiễm, trước mắt tập trung vào bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường. Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Hội Quân dân y Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương và Sở Y tế Yên Bái thống nhất quan điểm, căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung ký kết để triển khai thực hiện, có kế hoạch triển khai đánh giá cụ thể hàng năm, kịp thời kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng y tế tại cơ sở trong tình hình mới.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 45 dự án khoản viện trợ dự án đang triển khai, trong đó có 22 dự án phi dự án mới, 23 dự án phi dự án chuyển tiếp, tổng giá trị cam kết tài trợ là 12,8 triệu đô la. Các chương trình dự án tập trung chủ yếu vào các hoạt động hỗ trợ cho các xã nghèo có điều kiện khó khăn trên địa bàn tỉnh, như hỗ trợ cải thiện điều kiện sống, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân vùng dự án, hỗ trợ năng lực về phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn giao thông khu vực trường học, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, hỗ trợ sinh kế. Qua đánh giá, nguồn vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao trên tất cả các mặt, nhất là việc nâng cao năng lực, nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân trên địa bàn, từ đó góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Năm 2024, Yên Bái đón trên 2,1 triệu lượt khách du lịch, bằng 126,5% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 1.800 tỷ đồng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh nhà. Du lịch Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch. Trong đó nổi bật là nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết này đã góp phần hỗ trợ các tập thể, cá nhân, các thôn, bản phát triển các hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng các dịch vụ, đặc biệt là du lịch cộng đồng, gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc. Đã có 270 hồ sơ của các tổ chức cá nhân đề nghị thụ hưởng các chính sách được phê duyệt với tổng kinh phí trên 5,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập trung xây dựng thương hiệu du lịch xanh và mở thêm nhiều tour du lịch hấp dẫn như kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa núi rừng Tây Bắc, thân khỏe, tâm an, từ trải nghiệm đến bàn ăn, cưỡi sống lưng rồng bạo chúa và khám phá rừng rêu bí ẩn. Xây dựng tuyến du lịch một cung đường, năm điểm đến. Theo cung đường Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Bắc Yên, tỉnh Sơn La, xây dựng tuyến du lịch tâm linh dọc sông Hồng, Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, các sản phẩm tour du lịch ruộng bậc thang. Quả đó góp phần quan trọng tạo thành những mắt xích bền chặt để Yên Bái luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Công trình kè tuyến sạt lở bờ sông suối Nậm Kim trên địa bàn xã Hồ 4 có tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, có chiều dài trên 1,2 km. Công trình gồm một gói thầu xây lắp với giá trị hợp đồng là trên 83 tỷ đồng do liên danh nhà thầu gồm 4 công ty thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Linh Huy Hoàng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lương Gia và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đồng Tiến thi công. Thời gian thi công là 8 tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các nhà thầu đã thi công hoàn thiện được gần 1,2 km với khối lượng thực hiện đến nay ước đạt 94% giá trị hợp đồng và các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 12 năm 2024 về đích trước 2 tháng. Sau khi hoàn thành tuyến kè này có ý nghĩa phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng, cũng như nhà cửa, tính mạng và tài sản của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, không quản thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, giá rét, công trường thi công khu tái định cư mới thuộc Ác Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, những ngày này vẫn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm với nỗ lực cao nhất để bà con nơi đây được đón Tết bên những ngôi nhà mới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã 21 giờ đêm, nhưng hàng trăm công nhân của công ty 789 và những chiến sĩ của Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 vẫn việc ai nấy làm. Người trên mái, người làm dưới đất, thoăn thoắt thi công. Anh Nguyễn Thế Cương, trưởng ban điều hành dự án xây dựng khu tái định cư thôn Làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói.
Các cán bộ công nhân viên của tổng công ty 789 cùng với lực lượng chiến sĩ của Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 luôn sẵn sàng làm việc hết mình, tăng ca tăng kíp, vượt nắng thắng mưa để đưa công trình đưa vào sử dụng một cách sớm nhất. Dù tăng ca vào buổi tối nhưng lực lượng cán bộ công nhân viên cũng như chiến sĩ luôn với tư thế sẵn sàng và vui vẻ nhận nhiệm vụ.
35 căn nhà sàn được thiết kế theo đúng kiến trúc truyền thống của đồng bào Tày đang dần được hoàn thiện để kịp giúp nhân dân vùng bão lũ đón Tết Nguyên đán sắp tới. Hơn 300 người đã được huy động làm việc cả 3 ca liên tục. Ngoài ra, các cán bộ công nhân của Tổng Công ty 789 50 chiến sĩ của Trung đoàn 174, Sư 316, Quân khu 2 cũng đã có mặt tại đây để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng, Trung đoàn 174, Sư 316, Quân khu 2 chia sẻ.
Chương trình thì chúng tôi sẽ bảo đảm cho anh em về cái chế độ hàng ngày, tiêu chuẩn về bữa ăn, định lượng. Có những hôm nào mà phải tăng cường làm tăng ca thì sẽ bổ sung anh em một số nội dung ăn ngoài thêm để bảo đảm sức khỏe để tiến hành thực hiện nhiệm vụ, và động viên là chúng ta thực hiện nhiệm vụ vì danh dự và vinh dự của người quân nhân, cố gắng là cùng với công ty 79 là để hoàn thành các hạng mục cho bà con.
Sau gần một tháng với nhiều nỗ lực, vừa phải giải phóng mặt bằng, đào đắp, vận chuyển khối lượng lớn đất đá vừa thi công, đến nay đơn vị thi công đã xây dựng và đang hoàn thiện gần 20 ngôi nhà, 15 căn còn lại đang khẩn trương đào đất, giải phóng mặt bằng và thi công ngay đến đó. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vượt nắng thắng mưa, khắc phục mọi khó khăn, cán bộ, nhân viên tổng công ty 789 và sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội của Trung đoàn 174, Sư 316, Quân khu 2, công trình thi công khu tái định cư Làng Át vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động. Anh Phạm Văn Hải, Chỉ huy trưởng công trường khu tái định cư thôn Làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ giải phóng mặt bằng toàn bộ các thất 2 và thất 3. Đấy, xong rồi là cũng sẽ lắp dựng luôn. Được cái đâu là chúng tôi làm cuốn chiếu đuổi đấy. Tinh thần của toàn bộ cán bộ chiến sĩ là rất là quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.
Những căn nhà vững chãi đang dần hoàn thiện, người dân vùng bão lũ Làng Át không khỏi xúc động. Người dân vô cùng phấn khởi và mong sớm có nhà cửa ổn định cuộc sống, bắt tay vào làm kinh tế. Bà Nông Thị Bê, thôn Làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên vui mừng nói.
Hôm nay chúng tôi ra đây để xem là làm nhà mới. Thì tôi cũng rất là phấn khởi được căn nhà có cuộc sống ổn định, sau này mới được tiến tới làm ăn, mới được phát triển.
Do tiến độ thi công gấp rút nên mỗi công nhân lao động đều đang nỗ lực hết mình để làm việc. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12, công trình sẽ cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính và cơ bản hoàn thiện để bàn giao nhà cho bà con trước Tết Nguyên đán 2025.
Lễ hội quế huyện Văn Yên là thứ năm năm 2024 là một sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh cây quế, biểu tượng kinh tế và văn hóa của địa phương, dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Lễ hội không chỉ là dịp để quảng bá sản phẩm quế Văn Yên mà còn góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây, đặc biệt là đồng bào Dao. Chương trình lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú đặc sắc như hội chợ triển lãm các sản phẩm từ quế, triển lãm ảnh chợ quê, biểu diễn nghệ thuật dân gian và các trò chơi truyền thống. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc thi duyên dáng thiếu nữ vùng quế 2024 nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng quế. Đã qua 4 lần tổ chức lễ hội quế Văn Yên nhằm tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu quảng bá hình ảnh sản phẩm quế đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo môi trường để các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về trồng chế biến kinh doanh các sản phẩm quế, qua đó bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa danh lam thắng cảnh, di tích và các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc huyện Văn Yên gắn với cây quế, phục vụ phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, chỉ tính riêng trong năm 2024, tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 170 vụ với trên 170 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, tăng 6 vụ so với năm trước. Ngay khi phát hiện các vi phạm, lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 160 vụ với 163 đối tượng, phạt tiền và truy thu, tịch thu, tiêu hủy, xử lý tài chính với tổng số trên 3,3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã khởi tố 7 vụ với 9 bị can về hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định bảo vệ động vật quý hiếm, hủy hoại rừng. Kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực môi trường sẽ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường của người dân, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối 20 tháng 12 theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật sửa đổi để không đẩy chính phủ Mỹ rơi vào tình cảnh phải đóng cửa một phần. Dự luật được thông qua với tỷ lệ phiếu áp đảo 366/34. Những điểm chỉnh sửa chính so với bản dự luật trước đó được đề trình nhưng không thể thông qua bao gồm cấp ngân sách cho hoạt động của chính phủ đến ngày 14 tháng 3 2025, duyệt chi khoảng 100 tỷ đô la cho cứu trợ thảm họa và 10 tỷ đô la trợ giúp kinh tế cho nông dân. Dự luật cũng có điều khoản kéo dài thời hạn hiệu lực của đạo luật nông trại thêm một năm. Theo cách tiếp cận mới, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cam kết sẽ nâng trần nợ công và cắt giảm chi tiêu chính phủ trong năm 2025. Sau khi Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên bỏ phiếu tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát trước khi trình lên Tổng thống ký ban hành. Đây sẽ là tiến trình nước rút, bởi nếu ông Biden không ký ban hành muộn nhất là 12 giờ 1 phút sáng ngày 21 tháng 12 theo giờ Mỹ, chính phủ liên bang sẽ buộc phải đóng cửa một phần. Ngày 22 tháng 12, nhóm điều tra liên ngành Hàn Quốc đã gửi yêu cầu Tổng thống bị luận tội Jun Suk-jeon có mặt để thẩm vấn trong tuần tới liên quan đến việc ban bố thiết quân luật bất thành hồi đầu tháng. Nhóm điều tra đã gửi giấy triệu tập yêu cầu ông Jun có mặt để phỏng vấn tại trụ sở văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao ở Gacheon, phía nam Seoul vào 10 giờ sáng ngày 25 tháng 12. Đây là yêu cầu triệu tập lần thứ hai mà nhóm gửi điều tra đến ông Jun sau khi ông từ chối hợp tác với yêu cầu triệu tập lần đầu hôm 18 tháng 12. Nhóm điều tra dự định thẩm vấn Tổng thống Jun về vai trò của ông liên quan đến việc ban bố thiết quân luật hôm 3 tháng 12. Trước đó cùng ngày, cảnh sát Hàn Quốc đã phỏng vấn quyền Tổng thống Han Duk-soo về vai trò của ông trong vụ việc Tổng thống Jun Suk-jeon ban bố thiết quân luật hồi đầu tháng này. Đây là lần đầu tiên ông Han bị thẩm vấn với tư cách nghi phạm trong cuộc điều tra này. Ngày 20 tháng 12, Thủ tướng Canada Trudeau đã cải tổ nội các bổ nhiệm 8 bộ trưởng mới, trong đó có Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng và điều chỉnh nhiệm vụ của 4 bộ trưởng. Kể từ tháng 7, 9 bộ trưởng của chính phủ liên bang Canada đã tuyên bố từ chức hoặc sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo. Trong đó có cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính Freeland đã tuyên bố từ chức vào ngày 16 tháng 12. Thứ trưởng Trudeau cho biết ưu tiên hàng đầu của nội các mới là giảm chi phí sinh hoạt và phát triển nền kinh tế, đạt được tiến bộ về nhà ở, chăm sóc trẻ em. Dư luận Canada cho rằng việc cải tổ nội các của thủ tướng Trudeau là để duy trì sự ổn định nội các trước mối đe dọa từ thuế quan của Mỹ. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử tiếp theo, đảng tự do cầm quyền hiện chiếm thiểu số trong Quốc hội Canada, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với tất cả sản phẩm nhập khẩu từ Canada vào Mỹ sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm sau.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3, đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện Bình. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết vượt khó, vươn lên, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện vẫn hoàn thành, vượt kế hoạch, đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang trong phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Với các hoạt động tham gia phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Qua đó, diện mạo nông thôn khởi sắc, tình cảm quân dân thêm bền chặt, cán bộ chiến sĩ đơn vị được nhân dân tin tưởng, yêu mến. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay hai khách mời, xin giới thiệu Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình và ông Bùi Xuân Quý, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Kiên, huyện Bình.
Xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình, năm 2024, lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của đơn vị trong một năm với rất nhiều những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Năm nay, Yên Bình cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu của cơn bão số 3 gây ra. Nên bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng vũ trang huyện đã chủ động tham gia ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất, giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định sản xuất và cuộc sống. Vậy thì trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất này thì các anh có gặp khó khăn gì không ạ?
Tôi nhận mệnh lệnh bố trí cán bộ đi ngay vào cái vùng mà trên hoàn lưu của hồ Thác Bà xả lũ, đặc biệt là 4 xã và thị trấn, đó là xã Vĩnh Kiên, xã Yên Bình, xã Hán Đà và xã Lê Minh, thị trấn Bình. Đây là một trong những 5 địa phương mà có nước lũ của hồ Thác Bà chảy ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và nhà cửa, cây hoa màu của 5 xã này. Thì chúng tôi gặp khó khăn đó là một là chúng tôi cảm thấy khó khăn, một là lực lượng của chúng tôi rất là mỏng. Trong đó thì chúng tôi đã tham mưu Ủy ban huyện triển khai khẩn trương 5 trung đội dân quân để giúp nhân dân sơ tán của cải và cây giống vật nuôi lên vùng an toàn. Đấy là cái khó khăn đầu tiên. Cái khó khăn thứ hai đó là trong quá trình xả lũ của hồ Thác Bà ấy, thì đối với dòng chảy thì nó bị chia cắt một số đoạn đường từ ngã ba Cát Lem lên đến địa bàn của hồ thủy điện Thác Bà. Đấy là cái khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba ấy, đó là cái phương tiện, cái cơ sở vật chất để thực hiện giúp nhân dân.
Vậy thì khi mà hồ Thác Bà xả lũ thì các anh đã phải bố trí lực lượng như thế nào để đảm bảo công tác ứng phó, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ được hiệu quả nhất ạ?
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ khắc phục cái giúp nhân dân ý, trong cái địa bàn 5 xã nói riêng của huyện Ninh Bình ý, thì chúng tôi nhanh chóng tham mưu với thường trực huyện ủy, ủy ban huyện báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái và báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo tăng cường quân số của sư đoàn 316 cho chúng tôi là 350 cán bộ chiến sĩ cùng với lại các lực lượng khác trên địa bàn tỉnh để giúp cho 50 địa bàn này trong quá trình khắc phục hậu quả ban đầu. Thì chúng tôi sử dụng lực lượng thì ngay trong cái ngày mùng 7 và ngày mùng 8 thì chúng tôi đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện là thành lập cái sở chỉ huy để chỉ đạo 5 cái địa bàn này. Thì chúng tôi đã cử thành lập 50 tổ công tác đặc biệt của cán bộ chiến sĩ trực tiếp là những đồng chí trong ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các lực lượng để chỉ đạo 50 địa bàn này.
Vâng, thưa ông Bùi Xuân Quý, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Kiên, là địa phương chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và thủy điện Thác Bà xả lũ. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của lực lượng quân đội trong việc chung sức cùng với địa phương khắc phục hoàn lưu của cơn bão số 3 vừa qua?
Năm 2024 là năm mà xã Vĩnh Kiên chúng tôi chịu rất là nhiều thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong đó, hoàn lưu của cơn bão số 3 tháng 9 năm 2024 đã gây ra ngập úng trên diện rộng. Tại xã Vĩnh Kiên chúng tôi thì các cái thôn như là thôn Mạ, thôn Phúc Khánh, thôn Thác Ông là nhiều điểm bị cô lập và nhiều đoạn đường là bị tắc nghẽn. Với 234 hộ dân bị ngập úng, trong đó là một hộ bị sập đổ nhà hoàn toàn xuống sông và 23 hộ khác bị rạn nứt móng và nghiêng nhà. Và tình hình bão lũ thì diễn ra trên diện rộng như vậy, với cái khó khăn như vậy thì dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện thì địa phương chúng tôi đã huy động các cái lực lượng tại chỗ để mà hỗ trợ nhân dân di chuyển người, tài sản và phương tiện vật chất ra khỏi vùng nguy hiểm. Và trong đó thì ngay từ những thời khắc đầu tiên khi Thác Bà xả lũ thì đơn vị tiểu đoàn 3 thuộc nữ đoàn 297 cũng đã có mặt huy động toàn bộ lực lượng cán bộ chiến sĩ đã hòa vào dòng nước để giúp người dân xã Vĩnh Kiên chúng tôi là di chuyển người và các phương tiện sản xuất và các cái vật nuôi của người dân đến nơi an toàn, đồng thời là cũng tạo điều kiện để cho nhân dân vào cái khu vực đơn vị là cái vùng cao để mà an toàn trong khi lũ xảy ra.
Vâng, Vĩnh Kiên hôm nay đã mang một diện mạo mới. Có được kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có vai trò rất quan trọng của lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Và để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền gắn với dân vận khéo đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai như thế nào để tạo được cái sự đồng thuận, thưa Thượng tá Nguyễn Đức Minh?
Có thể nói từ vị trí vai trò của lực lượng vũ trang huyện nói chung, trong đó thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đặc biệt là tại xã Vĩnh Kiên, đó là Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Kiên, lực lượng dân quân thì đã phát huy tốt cái vai trò của mình trong việc tham mưu đối với cấp ủy chính quyền địa phương. Thì trong quá trình tham mưu thì nuôi phối hợp tốt cái việc triển khai các phong trào, đó là phong trào dân vận khéo và phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Thì chúng tôi có nhiều mô hình để triển khai thực hiện có hiệu quả. Thứ nhất là cái mô hình là chúng tôi trong chỉ thị nghị quyết 5 và 6 tháng thì tham mưu với huyện ủy là chỉ đạo các đảng ủy, các xã thị trấn nói chung và đặc biệt là ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn là xây dựng kế hoạch đăng ký ít nhất là từ 2 đến 3 mô hình trong phát triển kinh tế do trực tiếp là cán bộ chiến sĩ dân quân làm chủ trong quá trình thực hiện. Để thực hiện tốt phong trào dân vận thì chúng tôi phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện để chúng tôi tuyên truyền. Tuyên truyền ở đây thì chúng tôi tuyên truyền trước hết là tuyên truyền về cái chức năng nhiệm vụ để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng củng cố lực lượng dân quân tại chỗ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện để chúng tôi làm sao cho mỗi cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần ý thức tự giác trong quá trình phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Vậy thì bắt tay cùng với địa phương thực hiện cái phong trào này tại huyện Yên Bình, lực lượng vũ trang huyện đã có những mô hình nào thưa ông?
Nói về mô hình ấy, thì chúng tôi hiện nay đang một trong những mô hình mà chúng tôi đang giao chỉ tiêu cho ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn ấy. Thì một trong mô hình đó là thứ nhất là mô hình của cán bộ chiến sĩ nuôi cá trên lòng hồ Thác Bà. Cái mô hình thứ hai là mô hình là những đồng chí cán bộ đứng làm chủ của các cái xưởng ván bóc. Cái mô hình thứ ba mà chúng tôi đã xây dựng đó là một trong mô hình mới mà năm nay chúng tôi đã triển khai, đó là nuôi bò sinh sản cho những cán bộ chiến sĩ còn gặp khó khăn về kinh tế. Thì cái này trong đảng ủy chỉ huy chúng tôi thì đã xây dựng, hiện nay đang lấy xã Xuân Lai là một trong những xã mà chúng tôi giúp cho cái mô hình nuôi bò sinh sản. Thì sau một năm triển khai thì hiện nay và cái mô hình nuôi bò nái sinh sản phát triển rất tốt. Và chúng tôi trong năm tới thì đang triển khai cho các xã để làm sao phát huy được tốt quá trình thực hiện giúp cho cán bộ chiến sĩ bớt đi cái khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của gia đình, hộ gia đình và tại địa phương.
Vâng, không chỉ góp phần tích cực giúp thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống của nhân dân, mà sự vào cuộc của lực lượng vũ trang, các đơn vị quân đội trên địa bàn còn tạo một cú hích đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là làm thay đổi nếp nghĩ và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân. Vậy thì thưa ông Bùi Xuân Quý, ông đánh giá như thế nào về những thay đổi này của người dân ạ?
Xã Vĩnh Kiên chúng tôi thì trong công tác xây dựng nông thôn mới thì ngoài cái việc mà nhà nước hỗ trợ thế và người dân làm chủ thì chúng tôi đã rất là tích cực trong cái công tác xây dựng nông thôn mới. Trong đó cái vai trò của lực lượng ban chỉ huy quân sự địa phương và lực lượng của các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đóng góp một vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới. Điển hình như là những cái việc mà thực tiễn ở địa phương như chúng tôi là xây dựng các cái hạ tầng giao thông nông thôn, rồi là chỉnh trang các khu dân cư, rồi là giải phóng giao thông để cùng đồng hành với các nhà thầu để xây dựng cái tuyến đường Vĩnh Kiên Yên Thế, thì cái vai trò của lực lượng vũ trang là hết sức quan trọng, đã đóng góp rất nhiều vào những thành tích trong cái nhiệm vụ mà xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi đã thực hiện các cái nhiệm vụ ví dụ như là giải phóng cái tuyến đường không đồng, thì lực lượng quân sự địa phương cũng đã là tích cực đi đầu trong cái công tác là cùng với nhà thầu để giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình này. Thế và thứ hai là trong khu chỉnh trang khu dân cư thì lực lượng quân sự và các đơn vị trên địa bàn cũng đã rất là tích cực hỗ trợ giúp cho người dân để chỉnh trang đường làng ngõ xóm, chỉnh trang môi trường, chỉnh trang nhà ở dân cư để đạt các tiêu chí nông thôn mới. Với cái cảm nhận về địa phương với địa phương chúng tôi thì các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và lực lượng quân sự địa phương trong những năm qua để mà đã giúp địa phương rất là nhiều trong công tác xây dựng nông thôn mới, và đến nay thì thông qua các hoạt động thực tiễn thì cái nhận thức của nhân dân đã nâng lên rất là cao, như là cũng đã thực hiện rất là tốt cái nếp sống văn minh từ việc là vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, rồi là tạo cảnh quan môi trường để hoàn thành các cái công tác về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Vâng, thưa quý vị, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng với những việc làm ý nghĩa thiết thực, lực lượng vũ trang huyện Yên Bình đã khẳng định vai trò to lớn trong quá trình đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân, các dân tộc trên địa bàn trong hành trình xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Dấu ấn đậm nét của các cán bộ chiến sĩ đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tình quân dân thêm gắn bó khăng khít. Vâng, xây dựng nông thôn mới có điểm đầu, không có điểm cuối. Thời gian tới, các chiến sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc lại tiếp tục đồng hành cùng bà con trong hành trình xây dựng cuộc sống. Thay mặt khán giả truyền hình Yên Bái, xin gửi lời tri ân đến các cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Và xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.